大家都求医啊，有中药这个灯，有三天有一灯，有一灯来发挥自己功能，想高等呢，难修不得了。啊，好了，对。嗯，我第二，他对你看，有一个是我们我们的，我发脑，我发挥。Nghĩa là từ tới hôm nay suốt một năm có thể nói một năm là mình chỉ luyện tập cho nó quen, quen cách ngồi, quen cách chịu đựng, quen cách bên này đó chứ, là toàn thân những phương tiện để mà ngồi. Nhưng mà khi ngồi được một tuần là có một hôm chứ mà ngồi lại thì lúc bây giờ là phát triển thiền cơ. Nghĩa là các vị làm cho nó nảy nở, nó phát sinh ra cái cơ đó, có nghĩa là cái bộ máy. Nhưng mà cái bộ máy này để cho mình hình dung mình hiểu, chứ không phải cái bộ máy mà nó chạy như máy bay, nó máy xe, như là các hoa như thế. Nghĩa là làm sao ở trong cơ thể của mình nó đủ hết tất cả các bộ phận, nó cấu tạo bảo cái gì, bảo một cái linh tánh. Nếu linh tánh không có thì các bộ phận nó hoài. Ví dụ như cái linh tánh nó bây giờ nó đi nó sẽ làm đủ nữa thì ngày mai người ta mình mới có thành một tay làm. Thì có việc hay gì đây là nói chuyện về chuyện rơi đằng sau đó mình là thì hay gì bây giờ mình sống như mức sống chiều của mình, tức là ta phải có người thì quán tưởng, có người thì thuận tinh, có người thì niệm Phật, có người thì lễ bái. Nhưng mà cái điều đó chỉ là vận động với cho những cái bộ đó thôi. Bây giờ mình phải làm sao cho cái bộ đó tự nó tự nó khác duyên với nó, và cái đó chỉ có khả năng thường mới làm. Do đó mà người ta đi tới cái bộ tới nghị là người ta nói rằng nếu ngồi thiền đúng không được khỏe mạnh nhiều thật, từ tất cả những chứng bệnh này là thế gian là điều nổi rồi. Đồng thời lại làm cho tâm được mỗi ngày mỗi sáng là chứng cái nghĩa đáng nghĩa tiền cơ. Một khi mà mình đã ngồi đúng cái thể thức rồi thì lúc bây giờ phải vận dụng cái trí não của mình, nó có hai nhiều thứ cạnh lắm, nhưng mà nó có hai cái điểm chính mà mình phải vận dụng. Nếu là người thượng căn thượng trí, trí tuệ cao thì người ta đi thẳng, tức là trực chỉ nhân tâm, tiến tánh thành Phật, đi thẳng vào lòng người để mà định đoạt. Còn nếu mà mình chưa đủ những cái trí óc để mà mình khám nghiệm những cái vấn đề đó chưa đủ thì phải đi từ từ, và đi từ từ thì được dùng cơ là phải như thế nào. Tất nhiên là ta còn chứa một hộ hay là nói cái khác nữa là văn chứa mười dĩ nhiên là cái người là còn chứa một hộ. Thì lúc bây giờ vị thượng sư sẽ cho mình có những cái công án tôi nghĩ được tài để mà nghiên cứu được cái gì nữa, cái kiểu này những điều nói với dân từ xưa nào là thoại đầu nào là công án rồi để mình nghiên cứu. Nhiều khi có những cái con rất tầm thường nhưng mà phải nghiên cứu cho nó ra, cũng như một cái nhà khoa học mà ở trong phòng thí nghiệm họ nghiên cứu bằng máy móc, họ chế tạo này vừa bằng máy móc, còn mình nó nghiên cứu bằng tâm linh. Cho nên nếu mà mình đắc thắng là cũng là một đại khoa học trong thời đường này là toàn dân. Thành ra những cái công án đó, những cái câu đó, những cái sự kiện nó như thế nào thì quan thứ hai nếu quý vị làm là một chút tập thì tôi sẽ như thế này. Còn bây giờ đây là chỉ cho quý vị biết cái chuyện chơi đó là trong khi mình ngồi thiền phải phát triển mạnh mẽ, chứ không phải ngồi để nó càng ngày nó càng khô khan đâu, mới khô thiền đâu, mà làm như một cái sự sống động đó. Chính cái sống động đó sau nó phát sinh ra những cái hiện tượng mình đã biết trước, biết sau, biết thế này, biết được chính là đó. Mình thấy nhiều người
trước thế này thế nọ, những là hoặc tiền thân của mình hoặc tiền thân của người khác, tâm thân tha tâm thân của mình, cái đó là nhờ cái sức của mình vào dùng. Nhưng mà đi tới cái chỗ mà liễu ngộ tha tâm thân cũng phải là cái vấn đề non được. Thì đầu tiên nó phải có cái tiền thân liễu, cũng như trước hết mình phải kiểm soát mình trước. Là như quý vị đã cho học ta nghe một tiếng của chúng ta phát ra cái đạo quân, một đạo quân thiện với đạo quân ác chưa bao giờ rồi bây giờ một hai ba lần mình qua cái đạo quân thiện nó bao nhiêu tên chỉ huy, đạo quân ác nó có bao nhiêu tên chỉ huy, mình hãy nắm đúng cái tình thế của bên đó. Ví dụ như bây giờ là tôi sợ mình nghe có một cái anh xem vô, tất nhiên là dạ là tôi là đi nghe tôi ngồi như thế này cái sao tôi mà anh không có một chút một thằng mũi là với cái cảm thái của dạ lại không đương ngồi ngon làm như thế này, nó có một cái luồng điện nó sẽ lên bóc tí bóc tí nữa là không ngon ngon gì chưa bỏ cũng bỏ thì cũng miễn cửa. Mà có những cái trạng thái nó vô là mình biết là đây là cái thành tựu của cái đạo luân hán. Thì ở trong đó nè, thiện thì chỉ có 11 mà luân hán nó có tất đạo luân hán nó có tất cả 26 chú, mà 6 cái chú gọi là căn bản á, là đúng phẩm được gọi là căn bản thiền não. Tham sân si và như là kiến, rồi mới tới hai tục anh kia thì nào là phấn là hận là phú não tập tham phú si hại chư vô tàm vô quý gì đó thầy sẽ nghĩ là anh đối hai tục anh ta tôi chút biết là những vị mà qua năm thứ hai á phải xét là những nhân nhân từ đó cho nên tôi là tăng lý phẩm xét là qua thứ thế nào thế nào thế nào để là kỹ nó chứ không có nói ra, nghĩa là nó sẽ phát triển rất nhiều cho năm thứ hai nếu mà quý vị cố gắng ta sẽ thay không thắng. Thành ra hiểu được cái hành số đó thì cái vấn đề mà tiếng không nó mới dễ, còn nếu không hiểu là cũng chẳng khó khăn nó không dễ đâu. Thì để nhắc lại những dịch tơ của cái gì đó rồi hãy tìm kiếm lên chỉ còn hai tuần nữa, bữa nay tôi bỏ chút vui cũng nhiều rồi đó, hai tuần nữa chắc cũng còn tuần năm số vị thôi không sao, chuyện nó không chuyện nó lẽ đương nhiên nó được rồi.
Thảo dụng phẩm, tức là nói được cho phẩm, sử dụng cho các cái cỏ cây làm thuốc. Các cỏ cây làm thuốc như thế nào? Bởi vì sức Phật thường cho chúng ta biết rằng chúng ta có rất nhiều chứng bệnh về tâm. Nhớ chữ về thân bệnh đó, thì dĩ nhiên ai cũng không phải dễ hiểu rồi, bởi vì đó phải cần giải thích nhiều. Nhưng mà khó trị nhất là bệnh về tâm đó. Mà cái thẩm dược thảo dụng này không phải nói một cái mẫu chuyện tầm thường để cho những người đọc có tâm thân sở chuyển thôi, nhưng mà để nói lên cái phương thuốc này là để trị tâm bệnh của người đời. Người đời nếu thân bệnh thân mạnh thể không chưa đủ mà tâm phải thân chưa, có thể nói rằng thân chúng ta bệnh từ tim gan ruột phổi cơ thể vân vân có thể tìm cách nào chắc chắn trị được,
nếu theo một cái nghiệp lực nhiều khi gọi là trầm kha với bệnh đó, trong phương có cái danh từ gọi là cái bệnh trầm kha nhiều khi phải chết. Cái bệnh nó bị tích lũy trong nhiều đời trước. Nhưng mà nói về thân bệnh không, Đức Phật nói rằng chưa có quan trọng lắm. Bỏ lên cái căn của cuộc đời chúng sinh mà nói thì cái tâm bệnh nên mới là quan trọng. Bao nhiêu kinh điển Đức Phật để lại, Ma Tạng giáo diễn 12 phần kinh đệ, chứ là thật những phần giáo á, tất cả ở trong nó đều là những toa thuốc để trị tâm bệnh cho chúng ta. Chừng đó thôi. Mà thẩm dược thảo này là một ở một toa thuốc rất thần diệu ở trong nhiều toa thuốc. Bệnh chúng ta, cái bệnh đó nó có từ đời nào chứ không phải có cái không bệnh nó có bệnh đó. Ví dụ sáu món căn bản tiền não không biết quý vị nghe sáu món căn bản tiền não còn nhớ gì. Một, tham lam giận tức si mê gì nữa là hạ mạng tâm cao cái gì nữa là kiến còn cái nữa trong sáu cái chứng bệnh đó, Đức Phật gọi là căn bản tiền não gọi là tâm bệnh. Khi chúng ta vừa sinh ra là nó là tâm, không có ai nhận được cha mẹ hay là ông bà hay là người trong gia viên ở trong trường học, không có ai mà gọi là bệnh mình đâu. Cái đó gọi là cái tâm bệnh tự bệnh. Cho nên bao nhiêu pháp được Đức Phật để lại kinh điển đó là những cái toa thuốc. Đức Phật là một vị chế ra hay là tìm ra, có thể nói tìm ra thì hay hơn, chúng nó chế ra được đó, người ta không thay bằng, nghĩa là tìm ra được các phương thuốc, rồi phương thuốc đó là để tự tỉnh chúng ta. Người đứng ra hoặc là coi những cái toa thuốc hoặc là cho những cái toa thuốc để mà trị những bệnh đó, đó là bổn phận của vì thế cho nên một vị tăng, một vị sư phải học giáo lý tới vờ tới bến, nội học không đủ, vừa học hành tới nơi tới chốn, bởi vì chỉ đọc ở trên một quyển kinh, trên một quyển sách, trên một quyển giáo lý không đủ mà cần phải học hành. Mà đạo Phật là một đạo thực hành chứ không phải đạo nói lý thuyết. Dù nói lý thuyết hay đến đâu đi nữa nhưng mà không thực hành cũng là vượt, cũng rất dễ lắm. Do đó mà phẩm dược thảo dụ cho chúng ta biết như thế này. Toàn phẩm trước hết là Đức Phật khen ngài Ca Diếp. Mình nhớ, quý vị nhớ cái đại chương đó, hãy nhớ trong cái đại chương là đọc giảng tới đâu, đọc tới đâu là quý vị nhớ. Mà khi giảng như thế này dễ hiểu lắm. Thì Đức Phật khen ngài Đại Ca Diếp, nói rằng ngài có tích công lụy đức, trải nhiều cái công phu, chứa nhiều cái đức hạnh, cho nên ngày hôm nay bởi vì là ngài Ca Diếp không biết Đức Phật tự nhớ là sau khi Đức Phật đạt Niết Bàn ở trong các thời tượng tục đệ tử của Phật năm trước, ai mà cần cái nguồn mối để mà vừa là đá đánh đá không mà hàng cũng sợ. Chính tại lên pháp hội Linh Thú Sơn, nói tắt là Linh Sơn, một hôm Đức Phật đang thuyết pháp trên pháp hội Linh Sơn, ngài mới cầm một cái đóa hoa sen tươi đẹp trắng. Tự nhiên đi nói pháp được, là cái hoa sen trắng như thế này
Thì trong lúc đó trong pháp hội đạo tràng thăng nghiêm hỷ, nhưng mà chỉ có là đầu đà ma ha ra giúp công giả đứng lên rồi đứng trong ngọc xuống đạo đứng xuống. Thì Đức Phật mới biết rằng chỉ có Ngài cho giúp mới thông cảm được cái thâm ý của Ngài, do đó cho nên Ngài mới trao lại cái chánh pháp nhãn tạm niết bàn ngũ tâm Phật tướng vô tướng vi diệu pháp không thế này. Nghe được không? Ừ.
Mình mấy hàng năm mình đương
được nói tóm lại, Ngài trao quyền cái ngọn đèn chánh pháp lại cho tổ ma ha tăng. Rồi từ đó Ngài mới chỉ là truyền đăng tục diễn. Thường thường ở trong dân tình là Phật có những dân từ rất hay, truyền đăng, truyền nghĩa là từ cái đèn này nấu qua cái đèn kia, từ cái đèn kia mồi qua cái đèn nào, chỉ là truyền đăng tục. Tục diễn, tục là nấu, tiếp tục đó, nó tiếp tục, diễn là gì là ánh sáng. Chỉ là truyền nấu một cái ánh sáng cho đến người đó. Vì thế cho nên từ ngày mà hai ta giúp tôn giả được truyền đến nhà anh em để nhìn tổ, rồi mới tương na hoàng trung ung ba phúc đa đề đa ca di đa ca vân vân tới vị tổ thứ 28 là bồ đề đạt tăng, tổ mà mình thờ bên này tổ. Thì ngài bồ đề đạt ma ở người anh em Ấn Độ, như mình đang bắt đầu lên đường về cái tiểu sử của ngài, cũng như cái chỗ gọi là cái tế đô của ngài học thức, bởi vì ngài bồ đề đạt ma là con ở một vị tiểu quốc vương ở miền nam Ấn Độ. Bây giờ ngài đến với Trung Quốc xuất gia, thì giáo pháp của ngài ở bên Ấn Độ truyền bá gần coi như là viên mãn. Thì tổ thứ 27 tức là anh nhớ vị tổ đang dẫn đến trong mười điểm chắc chắn. Nếu là vị tổ thứ 28 là nó sẽ biến thành là Bồ Đề Đạt Ma, tức là Bồ Đề Đạt Ma. Tổ thứ 27 là mình đạo đi vậy nha, nó vẫn lộ vậy nó mới đạo đi đạo á. Thứ sáu mình đạo,
nói được cái thằng là Sát Nha Ta Ra.
thì mới ngày một phút chút cho ngày được là cảnh sáng. Ngài nói rằng sau mấy năm đó mới ngày một phút chút cho ngày được là cảnh sáng. Ngài nói rằng sau mấy năm đó phải như lai tâm độ, nghĩa là phải ra hiện để mà sang bên bình đẳng. Sang bên đạo tư là trường pháp cứu mơ tình, nhất qua hai ngữ việc, bác nhã tự trước quả tự nhiên. Ngài Bồ Đề Đạt Ma từ bên Tây Độ nó sang qua Đông Độ, theo cái lời giáo diễn của Tổ Pháp Nga Ta Ra, tức là Bác Nhã Ma Ma, tức là thầy của Ngài. Qua bên đó cái thời cơ chưa đến, cái thời cơ truyền pháp lại sanh chưa đến, cho nên là cái diện bức tới.
Đấy, chính là chính là
diện bức chuyển như ngầu xây mặt vào trong đất, chính là nợ cái thời cơ đến rồi mới truyền pháp rồi rồi cho thầy dễ lắm. Đó, thì khi mà truyền pháp lại thanh đoàn, thì lúc tới giờ Ngài thâu cả hình lẫn sát trở về Tây Độ. Cái hồi mà Ngài truyền pháp ở bên Lâm Độ, là không bao giờ xin Ngài là tổ sư hay một vị cao cấp, hay một vị đệ tử, hay một vị học tái sanh gì hết. Thì đúng như từ cũng như bao nhiêu vị sư khác, nhưng mà Ngài có cái hạnh là tu được thiền tâm, diện đức diễn nguyên là tu được thiền tâm. Là truyền thiền tâm rồi thì ở tại chùa Chiếu Lâm núi Hồng Nhĩ là dân tộc sở. Thầy nói để mình nhớ cái tên trước để sẽ giúp tập cho các bạn. Thì khi mà Ngài duyên tịch với cái duyên quả mãn rồi, Ngài duyên tịch rồi đi chùa hướng ngàn xưa lên xuống, rồi cũng như là làm đám rồi đàn hoàng mới đưa cái duyên thân của Ngài, tức là cái duyên quan vào ở trong tháp, cái tháp ở đây hai tháp ở đây như vậy. Thì trong khi đó lượng đã cũng đủ hết ba tháp tinh là bình bát một nơi dài đủ hết trong đó. Sau đó ít tháp thì có ngày sứ thần của nước cho tinh mạc đi sứ được Ấn Độ rồi, thì mới gặp ngày gãy một chiếc về đi ở gần núi Thông Lãnh đi lên trên đen núi. Là nói rằng cái chơi nguyên trường bá ở bên Tân Độ xong rồi, cũng là bên Tân Độ xong rồi, cũng là Tân Độ. Thì cái chuyện đó chỉ là như thế, cho nên để những lúc này nó làm hết lại. Nó có chuyện như thế này. Thì trong khi vị sứ thần đó đi trở về Tân Lan, mới từ Phật lại, cái vị sứ này làm sao, này làm sao, này ở trong đó có cái vấn đề đi trở về gặp tổ đồ này. Thì ở trong cái vị mà hội Phật có mấy vị người ta biết, ta biết rằng tổ Bồ Đề Đạt La đã thì chúng ta làm tới cái tổ Bồ Đề Đạt La mấy nhập pháp làm lễ, nhập pháp đến người người tu rồi tới tới làm lễ có vị như là chúng biết là thấy như thế người ta đã tu về thì cái chuyện đó nói chuyện đó nói rằng là để cái chút lời thôi là đi lễ để cái chút lời thì đi tới đây hỏi là đi đâu là đi về thì thì đó là chiều đình đưa ra nó cho ba bên bộ lễ, chúng ta là ba bên bộ lễ thì chẳng bắt mắt cũng thoải mái về ở chùa cứ làm những hình nữ hả, tại sao cái vụ đi tới như thế như thế đó rồi chính người nữ tiên đến
còn những nguyên nhân chưa được phát hiện ra, còn những nguyên nhân đã được phát hiện ra, còn những nguyên nhân đã được phát hiện ra, còn những nguyên nhân đã được phát hiện ra.
Khi mà làm lễ khi cái bảo tháp ra rồi dỡ cái lắp cho
nó tại đó thì thấy là nó còn lại được hai cái lắp, còn lại hai cái tháp y, còn một chiếc lời dưới một cái tháp y nhưng mà dưới là một
do đó cho nên vua Tương Quang mới sắp chỉ tay toàn quốc
phải thời ngày là một sự sỏi đắc được lên tôi nhà.
À, rồi sau đó đạo thiền về thiền tôi đó có truyền từ Trung Hoa sang bên Việt Nam, cho nên ở Việt Nam các chùa từ Bắc Trung Nam từ thời tổ Bồ Đề Mặt Ma sang lên một vị tổ chúng ta bà tổ chưa có hết bây giờ mà nên không có về Việt Nam nữa, không được nữa rồi, cho ở chùa Việt Nam chẳng gì lớn như thế nữa. Đừng nói tóm lại để cho quý vị hiểu thêm là từ tổ Trang Dứt cho đến tổ Bồ Đề Mặt Ma là vị thứ 28, được sang ở bên đó là nói như là trường pháp cứ mưa tình nước qua khai ngũ diệt một cái bông, nước qua là một cái bông, khai ngũ diệt là nở lên năm cánh, năm cánh đó sau này tức là ngày vệ thả rồi tới ngày tầm trái rồi tới ngày tự tử đạo trí rồi tới ngày hoàn ngẫm dưới trong lần này tức là năm ngày lần thứ ngày là sáu tức là đạo na nè lợi thả nè tăng sáng là đạo trí là hoàn ngẫm ba ngày vậy nè nhớ cái đó không nhớ bởi vì tu tập tu tập mình không nhớ thì trong lúc đó đây là tại hạ thánh được thảo đến nhà. Đức Phật là người hiểu tức là một sự hiểu về đạo lý tâm là ngài thọ tướng bên trong hệ năng là bảo sự có thể là người Đức Phật là bản đức muốn tu những lúc bây giờ tu nhà Đức Phật mới nói mình hiểu chỗ này.
Thì có một người mặc dù từ nhà ra nhưng mà cũng như là như là
vua của các pháp cái chữ Như Lai á, nếu mà chúng ta hiểu Như Lai là Đức Thích Ca Như Lai cũng được, nhưng mà cái nghĩa của chữ Như Lai là Như Lai là gì, là một vị nữa, là bất cứ vị nào mà được giác ngộ thì đều gọi là Như Lai hết, mà nói rằng Như Lai là vua của các pháp thì vua đây á rất là nhiều cái luật nghe, mà đã là luật á thì cái này nó không phải là không phải là chúa tể hay là một vị coi là không hay thế, cái này là đương nhiên. Do đó cho nên Đức Phật mới nói như thế này, Đức Phật nói là ta tìm ra chân lý chứ không phải bạch thần thắng là chân lý, bởi vì chân lý nó là chân lý bất di bất dịch, trước ngày cũng có chân lý rồi sau này bây giờ là tìm ra được chiếu sáng chân lý. Và thì ở trong kinh này ta nói những gì nói ra không có sai không có đúng ta đang gọi là Như Lai. Như Lai là một vị nào nói cái lời nói thì không sai, nghĩa là thật ngữ giả, chân ngữ giả, bất cứ ngữ giả, bất dị ngữ giả thì gọi là Như Lai. Đó là có sự do đó cho nên ở trong này trong thẩm dược thảo là nó Như Lai không bao giờ nói dối, không bao giờ nói sai, mà tất cả kinh điển là từ những kinh điển nào lý đạo sau này đó, nghĩa là sau này mà tạo sau này do cái sáng kiến của vị này thì tôi được cái bằng danh đó, cho nên quý vị nên nhớ kinh điển mà chứng từ miệng Phật nói ra sau này thuyết tập lại đó, ai thuyết tập lại, ai thuyết tập kinh điển này, ai đây, ai đây, ai đây, lỡ sự à, bởi vì nó cứ đến mình không biết thì bất cứ kinh nào từ năm thời thuyết giáo cho đến kinh Ba Ni, kinh Tăng Sư, kinh gì thì đầu hết phải có bốn chữ như thị ngã văn. Kinh nào mà phải có bốn chữ như thị ngã văn đó là kinh của Văn Lành, còn kinh nào mà không có bốn chữ như thị ngã văn đó là sau này hậu hiền sanh tới là giữ được kỹ mình hết. Chúng ta gọi là Ê Văn Sư Tăng, như thị ngã văn.
Thì nói chung là có khác thiên hình vạn trạng Đức Phật nói. Đức Phật dạy cho chúng ta này, nhưng mà không ngoài cái mục đích đưa đến cái chỗ cho mọi người nắm được cái này nhất thiết chủng chúng. Hay là nói một cách dễ hiểu cho chúng ta hiểu á, là biết. Ngài muốn làm sao cho mỗi chúng ta, nên là mỗi chúng ta biết hết. Dầu mình chưa giác ngộ như Đức Phật hay nữa, nhưng mà Ngài muốn trong được cuộc đời, nó như thế nào, không tan như thế nào, hoàn cảnh như thế nào. Tuy là bởi vì mình còn mang cái xác thịt này, anh tới đời này, cho nên mình chưa có thể giác ngộ như các Ngài đã giải thoát cái thân này. Tuy nhiên, chúng ta nhìn được cuộc đời như thế nào, nhìn được đối tượng nhân sinh như thế nào, Đức Phật muốn cho tất cả chúng sinh như chỗ đó, đó gọi là nhất thiết chủng duyên. Rồi. Thì trong khi đó, Ngài mới đưa ra một cái ví dụ. Ai đưa ra ví dụ? Đức Phật. Đưa ra ví dụ đó là nói pháp á, cũng như là một cái đám mưa. Cái đám mưa. Thì đám mưa này có thể thấm nhuần được tất cả các loại. Kể cả những cái loại cây mà làm thuốc được cũng thấm nhuần. Kể cả những cái loại cây nó không đứng ở ngoài trời, nó cũng ảnh hưởng nó được cái tư mát. Đó là chủ chúng sanh được vui mình là không có người khác mà nhuần. Mà họ cũng được được. Mưa sẽ thương chút thôi, tâm hồn cũng được rồi. Từ cả một cái ví dụ đưa ra nói lên cái giáo pháp đặc biệt, thì ở trong đó Như Lai ra đời, tức là mẫu đức Như Lai, mẫu đức Phật ra đời cũng như là cái dòng mây. Mà hãy nói tới mây tất nhiên là khi mà Ngài nói pháp cũng như là mây thành mưa. Đó là mây, rồi nó là gặp cái bức lạnh, rồi mới bay thành mưa ra đặt với cái diễn trước của cái ví dụ. Cho nên, ở trong kinh có nói câu gọi là pháp võ lâm ly. Pháp võ lâm, lâm ly là sao nó không biết mỗi thứ, nó đối với cái câu pháp võ lâm ly từ. Vâng, khổ phú. À, từ văn khổ phú, pháp võ lâm ly, pháp võ phú. Pháp là võ là vũ tướng là võ vũ vấn nói đó. Đó là mưa pháp dần về lâm ly là dần về nó thấm luôn à, rồi từ văn tức là cái mây lạnh cổ phú là khắp khắp trên cái mây lạnh khắp trên nhân loại cũng như cái mưa pháp nó dần về nó thấm luôn cho tất cả thế giới. Mà chỗ nào nó có những trận mưa thì cây cối mới thấm, nhưng mà nó ôm dựng được đó, chỗ đó nè. Thì bao trùm chúng sanh, một thời Ngài nói pháp là tất cả chúng sanh đều, nhưng ở trong đó nó tùy theo cái căn cơ là gì với Phật tử biết không, là cái trình độ, cái trình độ. Cũng như trong kinh này nói nè, cái loại cỏ nhỏ, cỏ mà nhỏ là thí dụ cho nhân viên. Người trời khi nghe pháp, thí dụ cho nhân cỏ rất nhỏ, thì người biết, tưởng được chúng dư là mắt của mưa. Cái loại cỏ bậc trung, tức là thí dụ cho, hay biết gọi? Thầy là người đất. Cái loại rõ mà rõ cao, rõ đặc biệt là thí dụ cho đâu không hát. Rồi đến cái đức cái cây, cái loại cây nhỏ là thí dụ ở trong người nói thí dụ ở trong những hàng là thành
nghe và tập hành là chúng ta thấy gì đó. Còn những hạn cây cao cỏ với cây là có khác nhau. Cái hạn cây cao là để sử dụng cho khổ độ chúng sanh cho cái hàng gọi là thực hành cho được lực độ của ta. Từ cái tâm này nó chuyện như thế. Thì trong lúc đó nhà cao viết câu hỏi, nếu như thế tại sao là Phật cách với cái tăng thượng? Nếu mình nhớ đến câu là Phật đã làm. Thì Phật nói rằng sở dĩ mình chia ra tam thừa là tại vì thế này. Trước trước nói rằng chúng ta nắm sâu vào đủ hơn. Trước trước thì nói là tại vì cái tồn độ của tâm sinh độ tu học của chúng sanh. Nhưng mà ta trong phẩm này với Phật là nó đưa ví dụ khác và đưa ví dụ cũng như một loại đất sét nó chỉ có một loại thôi. Nhưng mà tùy theo cái nhu cầu của người có ra để mà như là đồ dùng để cho người sử dụng, cho nên đắp xếp nó phải có chia ra các quy định, phải làm một cái bồn để mà dụng người, có khi phải làm một cái nước để mà dụng giặt, có khi làm một cái bồn để mà dụng sữa. Này là trong nguyên nhân của bạn, của bạn trong mấy cái ứng dụng này thì đắp xếp một. Nhưng mà vì cái ứng dụng của cái tâm dụng của người nào muốn, cho nên phải có chia ra làm ba hoặc làm bốn hoặc làm năm cho nó là rõ hơn. Cái còn chỉ có những người thôi. Vì là cái giúp dùng lắm thì có một, còn niết bàn thì có mấy thứ Phật Đức Thế Tôn. Hỏi gì thế? Thì Đức Phật nó trả lời rằng về Ngài đã làm là đưa ra một cái ví dụ hết sức. Cái ví dụ đó là như thế nào? Đây, Ngài nói rằng cũng như một người tối mắt đang đi mới vừa sinh ra. Đó, đây là ví dụ đó, mẫu cái là gì là ví dụ hết. Trong khi vừa sinh ra là đã bị tối mắt rồi. Thì trong lúc đó, cái đó là ví dụ cái gì? Ở trong kinh nói là ví dụ cho là biết như vậy. Ví dụ cho là ở trong nẻo sanh tử luân hồi. Ví dụ chúng ta nói là nẻo sanh tử luân hồi, khi mới vừa sinh ra, và bây giờ để tôi nói ví dụ như là nó có sáu gì đó. Đức Phật nói rằng cũng như một người cháu bé khi mới vừa sinh ra không biết sự vật này. Ai nói xanh vàng đỏ trắng dài ngắn luôn còn nói là như thế thì chúng ta không thấy được. Đó. Vì không có thấy được cho nên không có hình dung, không có biết được rõ sự vật là gì. Thôi, có một vị tương ở trong văn bản kinh này mà có nói một vị tương âm tương nhân đó mà cứu được người nè. Tất cả thiên nhãn, người nhãn, mỗi người là tâm học rồi. Tất cả chúng ta kêu là năm cái pháp đó. Rồi cái vị này mới tìm được một cái loại cỏ ở trên núi Thi Mã Lạc Sơn. Cho nên mới có được cái gì? Ví dụ đó. Mới đem về cho vị kia bố và nhỏ cho nên được. Khi vừa sáng mắt thì mới nhận chân được xanh vàng đỏ trắng màu sắc sự vật ở giữa này. Nhưng mà vị đó thôi được làm nó như thế. Thì một hôm mới gặp lại một vị tiên, một vị vượng nhân ở đây là được gọi là vị nhân đó. Nó chưa đâu thấy được cái sự hiện diện của mình, cái hoàn cảnh sao có chuyện, làm sao mà mình thấy được từ khi nào mình chấp pháp nhãn chẳng được có thấy được. Do đó cho nên cái vị thượng nhân này mới nói rằng anh đừng có tự hào. Biết nói cái việc chấp chấp anh thấy được kìa, những cái việc mà chưa có làm nhiều thứ được mà thấy được rồi, cho là thấy nó chấp chẳng được. Do đó mà Ngài Thượng Nhân này mới chỉ cho cái phương pháp cho vị kia muốn được thấy tất cả sự vật là phải tịnh pháp sanh trí tuệ hay là đắc sanh. ở đây là nói cái chứng là Phật pháp ra quý vị nghe. Thì Phật bảo là cái viết ngài nói rằng chúng sanh cứ bị sanh tử luân hồi sanh, hồi sanh tử sanh ra đúng mãi á, là cũng như cái người mà bị người bắt trong khi mới sinh ra, người ta luôn hồi được mãi nhớ ông đây, mà rồi sau đó nhờ được cái pháp của Phật xuất kích, mình nhìn thấy giác ngộ của Phật chỉ cho các bạn như chúng năng đối quả. Rồi sau đó bị cái tự mãn cho mình là tự quyết, nghĩa là cho mình là tự không cho tiến được, tu tập nó không được, cần phải tiến thử lên nữa, tức là chữa cho nên này, tu bồ đề này, ca diếp này, ca chuyên viên này, a nậu lợi này. Đó, ngài nói rằng lúc đó là phải tiến lên nữa, chứ đừng nói chưa đủ đâu. Các vị mới có nhìn thấy sự vật trước mắt một tấc hai tấc thôi, còn những cái sự vật nữa là bao la cả vũ trụ như thế là cả nhân sinh. Thì cuối cùng của cái phẩm này, Đức Phật nói rằng bởi vì chúng ta bị cái gì, bị danh, bị sắc, bị danh nghiệp, những gì trước mắt đời mà nó làm cho mình khổ trong thời gian này đã khổ chứ, tự những sắc xuất bên ngoài mà nó làm cho mình khổ trong đời này ta trước kia. Và cái thứ ba nữa là về cái quan niệm, cái quan niệm xuất sắc theo cái quan niệm của mình, thấy chưa, cứ cho mình là tự nhiên nó làm khổ. Và mà biết như thế đó là đủ rồi, cái sự thật đó không biết không nghe một cái chuyện gọi là sở tư của mình không biết bao nhiêu nữa. Thì Đức Phật nói rằng nếu muốn cho nó sáng suốt thì ngày sau thì chúng ta bốn cái loại thuốc, bốn cái tạo thuốc. Một là cái loại thuốc chúng ta phải quán sự vật giữa này là không, 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 không. Quán sự vật giữa này là tôi nó có đó, trở lại núi, trở lại chùa, trở lại cái đất này. Đó như thế đó, nhưng mà cái này anh sẽ chịu được thành, thế giới thành, thế giới tự, thế giới bản, thế giới lòng sinh. Không tự nhiên vượt ra thành tựu là không thấy là không thấy. Nếu muốn nói được hệ thống sanh, tự, dị, diệt, thì cũng được. Nhưng mà nói bao la thì người ta phải mất thành tựu phải không? Hãy khi là nói cái vật lớn á, thì phải mất thành tựu phải không? Mà hãy nói cái vật nhỏ như thân chúng ta cái bàn này là được thành. Đó là hai cái đó, cái hai là gì nữa, hai là Đức Phật cho chúng ta một cái phương thức cái gì nữa, vô tướng,
không lái sắc nhất mà mình khổ vì nó, cho nên là một câu nói rằng đất không chiêu mẹ khổ cho không, thấy chưa? Bởi vì nói như thế là mình bị mệt, nhưng mà mình coi đó là cái việc mưa, cái việc nếu có là mình phải sử dụng cho nó đang tu tập nó chưa có được bệnh này. Cái thứ ba, cái loại tỏ thuốc thứ ba thì Đức Phật nó đưa ra cái loại thuốc về vô nghĩa. Vô nguyện tức là bỏ đi, nghĩa là bỏ từng có mong cầu những cái việc gì mà mình không thể làm được, đi đọc. Nhưng mà nói như thế tức là chỉ